Vâng, trước tiên xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cung đã nhận lời tham gia bàn luận cùng kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay.
Vâng, xin kính chào quý vị thính giả Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, phát biểu tại phiên khai mạc Hội nghị Trung ương lần thứ 13, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh tới việc tập trung phân tích sâu, đánh giá đúng và tạo sự thống nhất cao trong nhận định về tác động tiêu cực của đại dịch COVID-19, sự suy thoái kinh tế toàn cầu và những biến động lớn của thị trường thế giới đối với việc thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội đã đề ra. Vậy dưới góc độ chuyên gia thì ông nhìn nhận như thế nào về tình hình kinh tế xã hội 9 tháng qua cũng như là tác động của dịch COVID-19 tới nền kinh tế và các mục tiêu tăng trưởng của đất nước ta?
Trước hết thì phải nói rằng là năm 2020 là một năm thật là đặc biệt. Một trong những cái khác biệt và đặc biệt của nó là cái tác động của đại dịch COVID-19. Nó làm cho chúng ta có thể nói là thay đổi về cơ bản những cái kế hoạch đã dự định ban đầu và buộc chúng ta phải liên tục điều chỉnh các kế hoạch cũng như là các cái giải pháp chính sách. Và cho tới nay thì có thể nói rằng là về căn bản chúng ta đã nhận diện được những cái tác động bất lợi cũng như những cơ hội mà nó có thể tạo ra bởi cái tác động của COVID-19. Và tác động bất lợi nó đầu tiên tức là nó làm cho cái nền kinh tế của chúng ta cũng như là nền kinh tế toàn cầu giảm sâu. Tuy nhiên thì chúng ta có một khác biệt là chúng ta kiểm soát được dịch bệnh tốt hơn và sớm hơn so với phần lớn những nước khác trên thế giới. Và chính điều đó nó đã tạo cho chúng ta cái cơ hội để làm cho nền kinh tế phục hồi sớm hơn và quay trở lại cái tăng trưởng có thể nói là nhanh hơn so với những nước khác. Và cho đến nay đánh giá thì thực sự nó đã tác động đến nền kinh tế của chúng ta. Và có thể nói là những cái chỉ tiêu về tăng trưởng, về có thể cả thâm hụt ngân sách, về lao động, về an sinh xã hội, những khó khăn tạo ra bởi COVID-19 là những khó khăn có thể nói là chưa từng thấy. Và tốc độ tăng trưởng của chúng ta giảm như vậy, tuy rằng vẫn đạt được mức dương, không làm cho nền kinh tế bị đứt gãy, nhưng là cái mức tăng trưởng thấp nhất theo tôi trong lịch sử của kinh tế Việt Nam cho đến nay. Và rõ ràng về cơ bản chúng ta đã nhận diện được và cũng đã bắt đầu hình thành được những chính sách, những giải pháp để đối phó cũng như là thúc đẩy cái phục hồi nền kinh tế. Và những cái đánh giá đó, những cái giải pháp đó nó đã thể hiện ở mức độ nào đó trong cái kế hoạch 5 năm 2021-2025 và cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2021-2030.
Vâng, nhớ lại cái thời điểm mà ngay từ cuối năm 2019, khi mà dịch COVID-19 chưa xuất hiện thì chúng ta cũng đã đặt ra những cái yêu cầu rất lớn phải đạt được cho năm 2020. Có thể kể đến như là việc không chỉ đạt tăng trưởng cao gắn với lại năng suất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế, mà kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2020 thì còn nhấn mạnh cái yếu tố là tăng trưởng xanh và bền vững, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao thì sẽ là động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Bởi vì năm 2020 là năm cuối cùng của việc thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm và bắt đầu triển khai xây dựng chiến lược 10 năm 2021-2030 cũng như là kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tuy nhiên dịch bệnh thì đã xuất hiện và với sự bùng phát cũng như là diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 thì cũng đã ảnh hưởng trực diện tới Việt Nam, một nền kinh tế có thể nói là có độ mở rất là lớn. Điều này tác động như thế nào tới các cái mục tiêu tăng trưởng cả trong ngắn và dài hạn của chúng ta ngoài những cái phân tích như ông vừa nói?
Có thể nói rằng là cho đến đầu 2019, chúng ta vẫn kỳ vọng một cách có căn cứ rằng là 2020 vẫn là một năm thắng lợi. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã nói rằng là năm 2020 phải hơn 2019 trên tất cả các mặt. Và chính phủ cũng điều hành theo hướng đó. Tuy nhiên thì đại dịch COVID-19 nó xuất hiện ngoài cái dự đoán của tất cả mọi người. Và do tác động của nó, cho nên là các mục tiêu kế hoạch 2020 của chúng ta không đạt được. Và nó kéo theo cả cái nhiệm kỳ là 2016-2020. Trước hết là những mục tiêu về tăng trưởng kinh tế là chúng ta không đạt được, thấp hơn nhiều so với kế hoạch đã đặt ra. Và như vậy thì những cái giang dở của cái quá trình tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, những vấn đề nó tồn tại đó thì chúng ta chưa khắc phục được thì đại dịch nó lại tạo thêm những vấn đề mới, làm cho cái yêu cầu về thúc đẩy chuyển đổi mô hình tăng trưởng tại cơ cấu kinh tế có thể nói nó lại cấp bách hơn, căn bản hơn và nó mạnh mẽ hơn. Và điều đó dù có COVID-19 thì những nhiệm vụ về tái cơ cấu kinh tế chuyển đổi mô hình tăng trưởng không thay đổi, chỉ làm tăng thêm thôi và làm mạnh thêm. Ví dụ như là tái cơ cấu kinh tế dựa trên nhiều về đổi mới sáng tạo, về chuyển đổi số, đó là nhân tố mới của cái việc tái cơ cấu kinh tế và chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Rõ ràng đến cái COVID-19 này, khi mà nó tác động tiêu cực như vậy thì nó cũng mở ra cái cơ hội cho chúng ta và nó tạo áp lực nhiều hơn cho chúng ta có những cải cách, những thay đổi để tận dụng được những cơ hội mới và khắc phục những cái khiếm khuyết cũ. Và tôi cho rằng cái thời điểm này xuất hiện cũng có thể là một cái cơ may, bởi vì là vào thời điểm mà chúng ta đang xây dựng và chuẩn bị thông qua cái kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021 và một chiến lược mới và một tầm nhìn mới của chiến lược cho đến năm 2045 là cái 100 năm ngày thành lập nước.
Vâng, nhìn lại những giải pháp cấp bách của chính phủ đã thấy có sự chuyển biến rõ nét trong điều hành, đó là việc tập trung tái cơ cấu mạnh mẽ nền kinh tế theo hướng là phát huy các cái thế mạnh nông nghiệp và tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, coi trọng thị trường nội địa gắn với lại xuất khẩu các cái mặt hàng có ưu thế tại thị trường cho giá trị xuất khẩu cao hơn thay vì cái việc xuất thô cũng như là chạy theo số lượng. Xin mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một tổng hợp ngắn về một vài giải pháp cụ thể của các bộ ngành sau đây.
Năm 2020 được đánh giá là một năm nền kinh tế nước ta bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19. Hiện nay, những thị trường xuất khẩu chính của nước ta đều giảm sức mua đến 50%. Theo số liệu của chính phủ, có đến 96% số doanh nghiệp của Việt Nam bị ảnh hưởng và đã có hơn 70.000 doanh nghiệp phải ngừng hoạt động và đóng cửa, chủ yếu là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới, ngay từ nửa cuối tháng 4 năm 2020, rất nhiều các giải pháp phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu, khai thông thị trường nội địa, mở rộng tìm kiếm thị trường, đa dạng hóa các sản phẩm xuất khẩu theo nhu cầu của các nước đã được ngành công thương triển khai. Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh khi đó đã cho rằng
biện pháp rất quan trọng để đưa doanh nghiệp trở lại trạng bình thường thì phải hỗ trợ họ trong cái khai thông thị trường đó. Và vì vậy phải có những cái chương trình và kế hoạch cụ thể để hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong từng nhóm ngành hàng, trong từng nhóm sản phẩm và trong từng các cái thị trường cụ thể.
Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tác động của đại dịch COVID-19 đang đặt ra yêu cầu cho doanh nghiệp phải tăng cường khả năng thích ứng để phát triển. Ông Lê Mạnh Hùng, Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết.
Chúng tôi đang triển khai cái dự án là Link SME, tức là kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa với cả các cái doanh nghiệp đầu chuỗi và đặc biệt có doanh nghiệp lớn ở nước ngoài. Thế thì sẽ phải lựa chọn này, đánh giá năng lực này, thế rồi thì để biết điểm yếu của họ ở đâu, để mời các chuyên gia vào tư vấn cho họ để làm sao để đảm bảo các cái tiêu chuẩn chất lượng cũng như là giá thành đối với doanh nghiệp đầu chuỗi họ yêu cầu. Chứ đôi khi hiện nay Việt Nam mình là doanh nghiệp cũng chưa đủ tiêu chuẩn, chưa đảm bảo cái tiến độ cũng như chất lượng tham gia vào đó.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Cung ạ, ông đánh giá như thế nào về các cái giải pháp của Bộ Công Thương cũng như là Bộ Kế hoạch Đầu tư về các cái giải pháp cấp bách mà chính phủ triển khai trong thời gian qua?
Thực ra thì khi mà đại dịch COVID bắt đầu và xuất hiện ở Vũ Hán thì chính phủ đã bắt đầu đánh giá và theo tôi đánh giá khá kịp thời cái xu hướng tác động của nó và đặt ra các kịch bản là có thể dịch bệnh sẽ kiểm soát được trong quý 1 rồi dịch bệnh kiểm soát trong quý 2 thì nó như thế nào và các giải pháp tương ứng đưa ra thì nó ra sao tương ứng với cái kịch bản mà chúng ta kiểm soát được đại dịch. Tuy nhiên thì như chúng ta biết cho đến nay đại dịch COVID-19 nó tác động và cũng ngay từ đó cũng nói rằng là có khả năng không lường trước được là khi nào nó kết thúc và cái kịch bản bây giờ xảy ra là đúng là chưa lường trước được khi nào nó kết thúc. Và cho đến nay thì người ta dự đoán rằng vào khoảng quý 3, quý 4 của 2021 thì mới có thể kiểm soát được dịch bệnh trên toàn cầu. Như vậy thì những giải pháp mà chính phủ đưa ra theo tôi là khá kịp thời và cũng khá toàn diện. Tương ứng với những cái vấn đề mà nền kinh tế đã lường trước thì trong đó rõ ràng là khi mà cái nền kinh tế thế giới và thị trường thế giới nó sụt giảm thế thì chắc chắn chúng ta phải chú ý nhiều hơn đến thị trường nội địa. Và đây không phải là lần đầu tiên chúng ta nói đến thị trường nội địa. Tuy nhiên khi đại dịch COVID-19 nó xảy ra thì rõ ràng là không có lựa chọn nào khác hơn. hai là tính cấp bách của nó về tập trung vào thị trường nội địa nó rõ nét hơn và buộc chúng ta phải làm. Cái tái cơ cấu nông nghiệp là một trong những cái điểm mà có thể nói là điểm sáng của cái nhiệm kỳ vừa rồi. Thì trong đại dịch này thì nhu cầu của cái sản phẩm nông nghiệp nó lại càng gia tăng lên và cái nhu cầu nhập khẩu nó cũng không đổi. Chính vì vậy cho nên là chúng ta phải chú trọng nhiều hơn. Mà muốn thúc đẩy tăng trưởng rõ ràng phải chú trọng nhiều hơn đến những cái ngành này và nó thúc đẩy mạnh mẽ hơn cái tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Đặc biệt là cùng với đó chúng ta có EVFTA và một số cái hiệp định thương mại có hiệu lực thì nó cái áp lực và cái cơ hội để chúng ta tái cơ cấu nông nghiệp nó cũng rõ nét hơn. Khi mà đầu tư nước ngoài giảm sút thì rõ ràng là các doanh nghiệp trong nước nổi lên. Và nhiệm kỳ vừa rồi chúng ta nhìn thấy rằng là tăng trưởng được cao như vậy có phần nhờ đầu tư tư nhân. Và tư nhân xuất hiện khá nhiều điểm sáng. Và một trong những điểm sáng đó là đầu tư và xuất khẩu. Xuất khẩu trong nhiệm kỳ vừa rồi là đầu tư nước ngoài giảm sút nhưng của khu vực trong nước tăng lên. Và đặc biệt trong cái thời kỳ này thì nó lại tăng trưởng năm nay dự báo cho đến nay tăng trưởng 20%. Theo tôi là rất là khác thường. Và chính vì chúng ta nhìn đến những cái áp lực như thế, chúng ta bắt đầu phải nhìn đến những cơ hội mới, những cách thức mới. Và đây là cái xu hướng mà tôi cho rằng cần phải chú trọng nhiều hơn, hỗ trợ cho doanh nghiệp trong nước nhiều hơn, tìm kiếm những cơ hội ở tiêu dùng trong nước nhiều hơn, đặc biệt là thúc đẩy mạnh mẽ hơn tại cơ cấu kinh tế và tìm kiếm những cơ hội kinh doanh, những cách thức kinh doanh mới như là chuyển đổi số như 4.0, những ngành nghề có thể nói là những ngành lợi thế, những ngành thắng cuộc trong COVID-19.
Vâng, như ông vừa nói thì chính phủ đã có rất là nhiều những cái giải pháp có thể nói rằng là khá toàn diện, vĩ mô và kịp thời. Tuy nhiên nhìn lại để thấy cái sự tăng trưởng nó đã đạt được như kỳ vọng hay chưa và có điều gì tiếc nuối thì ông sẽ nói điều gì ạ?
Thực ra nói thì về mặt ngắn hạn mà nói, có hai điều tôi tiếc nuối. Thứ nhất là những giải pháp đưa ra khá kịp thời về hỗ trợ doanh nghiệp và người dân vượt qua cái đại dịch. Tuy nhiên thì thực thi của nó cho đến nay kết quả có thể nói kém cũng được hoặc là không đạt được mục tiêu như là kỳ vọng. Cái điểm thứ hai, tôi cho rằng là cái phục hồi kinh tế trong thời điểm này là nên là ưu tiên số một. Ưu tiên số một phục hồi kinh tế mà trong lúc cầu trong nước giảm, cầu ngoài nước giảm thì phải có cái giải pháp kích thích kinh tế. Theo tôi bây giờ không nên quay lại gói hỗ trợ doanh nghiệp mà nên thiết kế những cái gói kích thích kinh tế. Theo tôi chúng ta phải đưa ra những cái giải pháp như thế kích thích kinh tế ngay trong kế hoạch 2021 và có thể nó cả kéo dài đến 2023. Thì hiện nay chúng ta có thể nói là chưa đặt ra những cái việc như thế hoặc chưa thảo luận một cách thật là đầy đủ về những yêu cầu đó. Trong dài hạn và trung hạn thì nhìn lại cái nhiệm kỳ này tôi vẫn tiếc cái doanh nghiệp nhà nước. Tôi nhìn thấy ở đó một khu vực có rất nhiều tiềm năng, có rất nhiều tài sản và có thể khơi dậy nó để thúc đẩy thêm tăng trưởng, thêm một vài điểm phần trăm tăng trưởng. Và nếu nó làm được tốt hơn, tôi cho rằng là khắc phục được đại dịch này nó cũng tốt hơn. Và cái phục hồi kinh tế chắc chắn nó cũng nhanh hơn và bền vững hơn.
Có thể nói rằng là nền kinh tế của Việt Nam thì cũng đang từng bước đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế để có thể chủ động thích ứng trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng. Từ góc độ của chuyên gia kinh tế và là thành viên của Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng thì ông nhìn nhận như thế nào về các cái yếu tố bất định tác động từ bên ngoài tới mô hình tăng trưởng kinh tế của nước ta?
Thực ra hiện nay thì có rất nhiều cái bất định và chúng ta hay nói là tình hình bên ngoài diễn biến phức tạp khó lường. Mà tính khó lường của nó thì có thể nói rằng là nó ngày càng khó lường hơn. Một trong những điểm khó lường của nó đó là cái toàn cầu hóa chắc chắn nó sẽ thay đổi. Nó vẫn là một xu thế nhưng có thể nó không còn là chủ đạo trôi chảy như là lâu nay chúng ta nhìn thấy. Nó có thể có nhiều cái ngắt khúc, có nhiều điểm ngoặt mà chúng ta chưa lường được hết. Và trong khi đó thì nền kinh tế của chúng ta lại rất mở. Đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là cái cạnh tranh giữa các nước lớn, đặc biệt là giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ, có thể đó là một xu hướng, nó một xu thế mới. Nhưng rõ ràng là cái mức độ của nó rồi thì cái leo thang của nó thế nào, rồi có thể những thứ như thế là chúng ta cũng khó lường. Mà khi mà cái trục này nó không ổn định thì kinh tế thế giới và thương mại của thế giới tôi cho rằng cũng rất khó có thể ổn định, vì cả hai nước có thể thay đổi chính sách một cách bất thường. Mà hai nước đó lại là những bạn hàng lớn của chúng ta, họ thay đổi một cách bất thường thì chúng ta cũng không nằm ngoài cái vòng xoáy tác động đó. Về cạnh tranh địa chính trị cũng dần tới như thế, mà chúng ta ở vào khu vực châu Á Thái Bình Dương lại là trọng tâm cạnh tranh địa chính trị, và những cái cạnh tranh thế là làm cho rất nhiều những cái tác động, và đặc biệt là ở cái khu vực Biển Đông của chúng ta rất khó lường. Ngoài ra thì chúng ta gặp phải những cái gọi là cái an ninh phi truyền thống như là đại dịch này. Đại dịch này có thể kết thúc thì có thể nó sẽ xuất hiện một đại dịch khác. Biến đổi khí hậu mà chúng ta lại là cái chỗ mà được dự báo rằng là tác động của biến đổi khí hậu là rất lớn. Ở vùng đồng bằng sông Cửu Long của chúng ta rõ ràng là nó chắc chắn là cái chỗ mà tác động quá nhiều bởi cái biến đổi khí hậu. Không những thế, lại còn cái chặn dòng chảy ở về phía bên trên làm cho chúng ta có rất nhiều những cái thách thức phải đối phó, và nó rất là khó lường trong chuyện đối phó với những thách thức đó. Rõ ràng là tình hình bên ngoài đối với chúng ta như là chúng ta đã nhận định là phức tạp, khó lường và phải đứng trước những nguy cơ rất lớn.
Vâng, thưa ông, có rất là nhiều những cái ý kiến của các chuyên gia cho rằng là việc đổi mới mô hình tăng trưởng của Việt Nam thì vẫn còn hạn chế, chưa bền vững. Nền kinh tế của Việt Nam thì chủ yếu vẫn tăng trưởng theo chiều rộng và phụ thuộc vào các cái yếu tố như là vốn, tài nguyên, lao động trình độ thấp và tốc độ chuyển dịch cơ cấu GDP theo hướng dịch vụ hóa vẫn còn chậm và chưa có cái sự đổi mới nhiều. Cũng như là năng suất lao động của Việt Nam thì còn thấp và quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng thì chưa đạt được các cái tiến bộ mạnh mẽ trong hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường. Vâng, chúng ta cần phải thay đổi gì từ những cái thực tế như ông vừa phân tích?
Nguyên tắc ở đây, chúng ta muốn chống chịu được với bên ngoài thì chúng ta phải mạnh. Chúng ta cũng phải có sức lực, phải mạnh về hiện tại nhưng đồng thời phải có cái dự trữ, có dư địa, tạo ra những cái vùng đệm để khi mà có tác động của bên ngoài thì chúng ta có đủ thời gian để đối phó, có đủ lực lượng để đối phó. Và như vậy chúng ta phải mạnh. Chúng ta phải mạnh thì không có cách gì khác, phải cải cách, phải thay đổi. Thì bây giờ chúng ta phải cải cách ở đâu và phải thay đổi như thế nào? Khi điểm yếu cốt lõi theo tôi hiện nay của nền kinh tế đó là hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp. Chính hiệu quả sử dụng nguồn lực thấp làm cho năng lực cạnh tranh của chúng ta thấp, năng suất lao động của chúng ta thấp, cái đổi mới sáng tạo của chúng ta gần như không có. Cho nên cái điểm, cái cải cách mà chúng ta phải tập trung vào là nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn lực. Nâng cao được hiệu quả sử dụng nguồn lực thì cái yếu tố nào nó làm cho cái thấp hiện nay thì tôi cho rằng đó là cái phân bổ nguồn lực sai lệch. Tại sao phân bổ nguồn lực sai lệch? Là bởi vì chúng ta không có những cái thị trường về các nhân tố sản xuất của chúng ta, một là chưa có, hoặc hai kém phát triển, thứ ba rất là méo mó. Phân bổ nguồn lực trong hệ thống nhà nước của chúng ta chưa theo nguyên tắc thị trường, mặc dù nghị quyết đã nói rằng là phân bổ nguồn lực của nhà nước phải theo nguyên tắc thị trường và phải phân bổ vào cái dự án và theo cái mức độ hiệu quả của dự án. Nghĩa là dự án nào có hiệu quả thì phải ưu tiên phân bổ vào đó. Những vùng nào có hiệu quả thì phải ưu tiên phân bổ nguồn lực vào đó. Thì chúng ta không làm được điều đó. Theo tôi chúng ta phải thay đổi. Khi mà chúng ta tận dụng hết cái cơ hội mà nâng cao hiệu quả thì lúc đó nhu cầu đổi mới sáng tạo mới xuất hiện mạnh mẽ. Buộc chúng ta lúc đó muốn phát triển, muốn thay đổi thì chúng ta phải dựa trên cái đổi mới sáng tạo. Muốn đổi mới sáng tạo thì thể chế nó phải rất linh hoạt. Phải nuôi dưỡng sáng tạo, phải thúc đẩy sáng tạo, phải khuyến khích sáng tạo. Và như vậy thì cái vai trò của nhà nước lúc này cũng phải rất thay đổi. Phải tập trung vào giáo dục đào tạo nhiều hơn, tập trung vào nghiên cứu những cái vấn đề cơ bản nhiều hơn. Và chúng ta gần như phải thị trường hóa và phải phát triển được cái thị trường khoa học công nghệ. Thì lúc đó mới khuyến khích được cái đổi mới sáng tạo và sử dụng được các cái thành quả của đổi mới sáng tạo vào trong sản xuất. Và có một điểm nữa chúng ta cũng hơi vướng, đó là cân nhắc giữa hiệu quả và công bằng. cái nào trước, cái nào sau, và cân bằng thì lúc nào. Theo tôi, tại thời điểm hiện nay, chúng ta hãy nhấn mạnh hiệu quả nhiều hơn. Ví dụ như những khu vực thành phố Hồ Chí Minh và miền Đông Nam Bộ phải đầu tư nhiều hơn vào khu vực đó hơn là lấy nguồn lực từ khu vực đó và đầu tư phân tán vào những cái vùng khác. Nếu như chúng ta không đầu tư vào đấy, không thay đổi như thế thì mô hình tăng trưởng của chúng ta cũng không thay đổi được. Có nhiều vùng theo tôi vẫn phát triển theo chiều rộng. Khi mà họ vẫn phát triển theo chiều rộng thì họ rằng họ chưa có một cái nhu cầu về tái cơ cấu kinh tế và họ cũng không có điều kiện để chuyển đổi mô hình tăng trưởng và đổi mới sáng tạo.
Với những cái phân tích vừa rồi của ông thì theo ông cái điều quan trọng nhất hiện nay cần phải làm là gì để có thể đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao khả năng thích ứng của nền kinh tế nhằm đảm bảo các mục tiêu kế hoạch của giai đoạn 10 năm 2021-2030 thưa ông?
Trước mắt thì theo tôi nghĩ rằng là cái tư duy điều hành và khung khổ điều hành kinh tế 2016-2020 có thể là về nguyên tắc thì vẫn áp dụng, nhưng về những chỉ tiêu, mục tiêu cụ thể theo tôi cần phải thay đổi. Đó là mục tiêu phải nhấn mạnh đến cái phục hồi kinh tế. Và như thế thì cái điều hành là phải có cái kích thích kinh tế. Kích thích kinh tế rõ ràng là cái chính sách tiền tệ khác, đặc biệt chính sách tài khoá phải rất khác. Thâm hụt ngân sách phải lớn hơn, nợ công thay đổi. Và kèm với đó thì phải tập trung cái kích thích kinh tế vào đâu và chi tiêu của nhà nước phải tăng lên, đặc biệt chi tiêu về đầu tư. Và chúng ta đã có hàng loạt những dự án đầu tư công quan trọng, quy mô lớn, hạ tầng như vậy thì nên tập trung đầu tư vào đó. Tập trung đầu tư nhiều hơn vào khu vực thành phố Hồ Chí Minh và xung quanh cũng như là khu vực đồng bằng sông Cửu Long, đặc biệt là ở Hải Phòng. Hãy mở cái không gian ở đó ra và tạo như một cái trung tâm của cái dịch vụ logistics, cải thiện mạnh mẽ cái đó. Nếu chúng ta cải thiện được thành một cái trung tâm có năng lực cạnh tranh khu vực, tôi tin rằng đó là điều kiện để chúng ta thu hút tốt hơn các cái đầu tư nước ngoài có chất lượng và nó kết nối mạnh mẽ hơn doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, và hai vùng này sẽ trở thành hai cái vùng động lực thực sự của nền kinh tế. Và như vậy thì những trọng tâm về cải cách chắc là không thay đổi, nhưng phải làm mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn, thực chất hơn. Như là cái nghị quyết 05 của nhiệm kỳ này về những giải pháp chủ yếu thúc đẩy tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả, năng lực cạnh tranh của nền kinh tế. Vừa đó đã xác định rất là đầy đủ cái trọng tâm. Mà một trong những trọng tâm đó là xây dựng các thị trường nhân tố sản xuất để cho các thị trường này đóng vai trò chủ yếu trong huy động, phân bổ, sử dụng nguồn lực. Nguồn lực của nhà nước phải phân bổ theo nguyên tắc thị trường, phải tập trung phân bổ vào dự án theo mức độ hiệu quả của dự án. Đó là những nguyên tắc, những định hướng theo tôi hoàn toàn còn phù hợp trong giai đoạn hiện nay và cần triển khai thực hiện mạnh mẽ hơn, nhất quán hơn, thực chất hơn. Đồng thời với đó, phải thay đổi cách thức tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước. Tái cơ cấu khu vực doanh nghiệp nhà nước phải nhấn mạnh vào cái sử dụng hiệu quả nguồn lực. Và như vậy thì giải pháp phải thực hiện đồng bộ, chứ không chỉ có tập trung thoái vốn và cổ phần hóa. Và theo tôi, trước khi thoái vốn cổ phần hóa thì phải nâng cao cái năng lực cạnh tranh hiệu quả của khu vực doanh nghiệp nhà nước nói chung và từng doanh nghiệp nói riêng. Và muốn như vậy thì phải mở rộng đầy đủ quyền tự chủ cho doanh nghiệp nhà nước để cho họ cũng cạnh tranh, có thể nói ở mức độ công bằng tương đối so với các doanh nghiệp tư nhân. Hãy nhìn các tập đoàn của khu vực kinh tế tư nhân họ hoạt động thế nào thì lấy cái mô hình đó mà áp ở mức độ nhất định, nhưng nguyên tắc thì phải áp dụng đầy đủ để họ tự chủ nhiều hơn, bớt hành chính hóa đối với các doanh nghiệp nhà nước, bớt xin cho trong cái quyết định đầu tư của doanh nghiệp nhà nước, tăng cường giám sát nhiều hơn, giám sát từ xa, giám sát theo mục tiêu, chứ không phải là bắt buộc họ phải xin theo hành động, mà đưa cho họ mục tiêu, giao cho họ chỉ tiêu, và họ làm gì để đạt chỉ tiêu là việc của họ. Chừng nào mà họ hành động đi lệch định hướng mục tiêu thì lúc đó mới can thiệp. Và như vậy thì theo nguyên tắc mở rộng đầy đủ quyền tự chủ cho khu vực doanh nghiệp nhà nước. Ngoài ra những thứ khác thì theo tôi định hướng đã có. Ví dụ như đầu tư nước ngoài, chúng ta đã nói rằng là thu hút đầu tư có chọn lọc, có chất lượng. Thì tôi cho rằng là những cái đó mới triển khai thực hiện. có một điểm có lẽ nó khác hơn, đó là yêu cầu về đổi mới sáng tạo và công nghiệp 4.0 nó cấp bách hơn, đặc biệt là trong việc chuyển đổi số. Thì rõ ràng đó là những cơ hội. Tại sao nó là những cơ hội? Là vì chúng ta cùng ở mức ngang bằng như những nước khác, họ cũng không hơn nhiều so với ta, thậm chí chúng ta có nhiều cơ hội hơn. Nếu chúng ta mà có một thể chế thúc đẩy, một thể chế kiến tạo hơn là một thể chế kiểm soát, thì tôi tin rằng những cơ hội đó chúng ta sẽ giành được.
Vâng, thưa ông, có ý kiến thính giả cho rằng là ông đang nói về doanh nghiệp nhà nước và chừng nào chúng ta chuyển đổi được cái phương thức quản lý áp đặt cho doanh nghiệp nhà nước phải đồng thời làm cái công tác an sinh xã hội như hiện nay thì chúng ta mới có thể thay đổi được cái mô hình hoạt động của doanh nghiệp nhà nước hiện nay. Thì ông bình luận như thế nào về ý kiến này?
Thực ra thì trong thế giới hiện đại ngày nay thì mọi doanh nghiệp người ta đều có trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp. Và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp như là một phần người ta đánh giá chất lượng cũng như năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Cho nên tôi cho rằng là đối với doanh nghiệp nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân đều tương tự như thế. Đừng giao những chỉ tiêu hay là những nhiệm vụ về an sinh xã hội cho doanh nghiệp như là những chỉ tiêu bắt buộc, mà cái việc đó họ thực hiện là như động lực nội sinh để phát triển vì nhu cầu cộng đồng, vì yêu cầu thị trường nó làm như thế, vì yêu cầu của khách hàng người ta làm như thế. Cho nên là theo tôi là hãy để cho doanh nghiệp một cái môi trường kinh doanh hay là một cái đối xử về mặt chính sách nó tương tự như đối với các khu vực khác, hơn là ép buộc hay giao những chỉ tiêu về an sinh xã hội cho doanh nghiệp, vì doanh nghiệp đầu tiên phải là hiệu quả. Hãy để cho họ mục tiêu đầu tiên là hiệu quả. Và để đạt được một hiệu quả như thế thì có rất nhiều cách họ phải làm. Và một trong những cách mà lâu nay vẫn phải làm đó là vẫn phải làm về trách nhiệm xã hội. Vì đó là xây dựng hình ảnh của doanh nghiệp, uy tín của doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp có uy tín, doanh nghiệp có hình ảnh thì trên thị trường người ta được thừa nhận và người tiêu dùng người ta thừa nhận điều đó, người ta tôn trọng người đó và người ta tin về doanh nghiệp đó thì người ta mua sản phẩm của doanh nghiệp đó. Và doanh nghiệp đó từ đó năng lực cạnh tranh được gia tăng lên. Và tôi cho rằng đấy là những điều chúng ta cần làm, hơn là áp đặt cái mệnh lệnh hành chính về cái an sinh xã hội cho doanh nghiệp.
Vâng, thời gian của câu chuyện thời sự đã hết và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Cung, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương đã tham gia chương trình.
Xin cảm ơn và xin tạm biệt quý vị thính giả.